Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 26 tháng 6, thứ hai trong tuần 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt của anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rất rõ ràng: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Trong đời sống đức tin, chúng ta được Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi lầm lỡ. Thế nhưng, khi xét xử, khi đối diện với anh chị em của mình, chúng ta dễ dàng xét đoán anh chị em. Không ai có quyền xét đoán, vì xét đoán là quyền của Thiên Chúa. Những gì chúng ta thấy đôi khi không đúng với bản chất sự việc. Nếu ta nhìn người anh em với thiên kiến, ta dễ dàng hiểu sai về họ. Nếu ta chỉ thấy được những điều bên ngoài mà ta xét đoán người anh em mình, thì ta không hiểu được nội tâm người anh em đó thế nào. Rất nhiều khi chúng ta xét đoán nhưng không nhìn thấy rõ con người của bản thân mình đầy những giới hạn, đầy những yếu đuối. Chúng ta dễ dàng cho mình là tốt lành, trong khi đó tha nhân là xấu xa. Chúa nói: Hãy lấy cái xà trong con mắt của mình đi đã, rồi hãy lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Chúng ta đầy giới hạn, thế nhưng chúng ta lại dễ dàng cho mình có quyền là quan tòa để xét xử người khác. Dẫu người ta có thể sai lầm hay yếu đuối, nhưng Thiên Chúa luôn luôn biến đổi con người nhờ ân sủng siêu nhiên. Chính vì vậy, ta có thể xác tín rằng không một vị thánh nào không có quá khứ, và chẳng tội nhân nào lại không có tương lai. Tương lai luôn ở phía trước khi chúng ta dám đặt cuộc đời mình trong vòng bàn tay Chúa và bước đi trong sự tin tưởng. Chúng ta cần đến sự cảm thông và tha thứ của Thiên Chúa thế nào, thì chúng ta cũng hãy biết cảm thông và tha thứ cho anh chị em của mình. Và cũng khi ấy, ta đón nhận được sự cảm thông và tha thứ của người anh em, chị em của chúng ta. Ước chi trong đời sống đức tin, chúng ta vượt qua khỏi sự yếu đuối dễ dàng xét đoán tha nhân. ta hãy nhìn thấy sự tích cực nơi họ. Và nếu vị thiện chí nhận ra sự sai lầm của họ, ta giúp họ bằng một cách góp ý chân tình, nhưng không xét đoán. Góp ý để họ nhận ra điều phải, điều hay, hầu thay đổi đời sống và trở về với Chúa. Còn xét đoán là ta chẳng luôn đường lối về của họ, và ta cho mình như quan tòa để xét xử tha nhân. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán chúng ta. Không ai trong chúng ta có quyền xét đoán tha nhân, và ngay cả là xét đoán chính mình. Xin mời mỗi chúng ta cảm nhận lòng xót thương của Chúa và cũng biết quảng đại trong cái nhìn đối với tha nhân. Chúa đã kiên nhẫn đợi chờ chúng con hoán cải, và chẳng bao giờ Chúa xét đoán chúng con khi chúng con thực tâm trở về. Xin chúng con cũng biết mang lấy trái tim của Chúa để chẳng bao giờ xét đoán anh chị em của mình, hầu chúng con đón nhận được lòng xót thương mà chúng con tin tưởng là xót thương ấy luôn đầy tràn đang chứa nơi trái tim nhân hậu của Chúa. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tổ chức trợ giúp giáo hội Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tham dự viên hội nghị các tổ chức trợ giúp giáo hội ở Mỹ Châu Latin rằng, nơi trung tâm mỗi hoạt động không phải chỉ là hiệu năng quản trị hoặc tinh thần thiện nguyện, nhưng là lòng bác ái của Thiên Chúa. Hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Robert Fravos, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự cộng tác của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin trong việc trợ giúp các giáo hội tại đại lục này, kể cả về mặt kinh tế, qua việc tài trợ một số dự án loan báo tin mừng, đáp ứng những hoàn cảnh cấp thiết và thăng tiến một số hoạt động quan trọng cho giáo hội trong miền. Trong chương trình này, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin dựa vào sự cộng tác của một số tổ chức từ thiện để đáp ứng một số thách đố khẩn cấp. Đức Thánh Cha cảm ơn sự giúp đỡ đó, đồng thời Ngài nhắc nhở rằng sự giúp đỡ đó không phải chỉ tiến hành theo tinh thần đời, nhưng cần tái khám phá và ý thức rằng đức tin Kitô là sự xác tín về tình bạn của một vị Thiên Chúa đấng yêu thương, giáo dục và liên tục đồng hành với chúng ta. Vì thế, khía cạnh đặc biệt nhất của tất cả các tổ chức trợ giúp trong giáo hội không phải là hiệu năng về quản trị, điều hành, càng không phải chỉ là một nỗ lực nhân đạo mà thôi. Điều thực sự đặc sắc trong sự trợ giúp của chúng ta chính là tình thương của Chúa Giêsu Kitô thúc bắt chúng ta. Chính tình thương này đi trước và mời gọi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, là nguyên lý của mọi điều thiện hảo, và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, người anh của chúng ta, đấng cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Linh, đấng hướng dẫn giáo hội, kiến tạo tình hiệp thông và dẫn đưa nhân loại đến sự viên mãn.
Tin Berlin, Đức Quốc. Bốn giáo phận Đức từ chối tài trợ Hội đồng Con đường Công nghiệp. Bốn trong số 27 giáo phận tại Đức đã từ chối không tài trợ Con đường Công nghiệp tại nước này. Hội đồng là cơ quan do Đại Hội đồng Con đường Công nghiệp quyết định thành lập hồi tháng 3 năm nay, gồm các giám mục và đại biểu giáo dân cùng cai quản giáo hội tại Đức trái với giáo luật. Và ba hồng y đặc nhiệm của tòa thánh đã gửi thư cảnh sát chống dịch thành lập hội đồng này. Dầu vậy, đa số các giám mục cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn bất chấp và quyết định tiến hành việc thành lập. Trang mạng Công giáo Đức truyền tin hôm 20 tháng 6 vừa qua cho biết các giám mục chính tòa của bốn giáo phận là Instaef, Passau, Regensburg và đặc biệt là tổng giáo phận Cồn với Đức Hồng Y Rainer Vân Kỳ chống lại việc tài trợ thành lập và điều hành Con đường Công nghiệp. Các vị nêu lý do là sự phản đối của Tòa Thánh, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco vì Hội đồng Công nghiệp cai quản giáo hội là điều trái ngược với đạo lý của giáo hội. Theo đó, Chúa Giê-xu đã trao quyền cai quản đó cho các công đồ và các đấng kế vị. Nay, Hội đồng giáo mục Đức sẽ phải tìm phương thế khác để tiến hành việc tài trợ Hội đồng Con đường Công nghiệp. Vì việc tài trợ qua trung gian hiệp hội các giáo phận Đức phải có sự đồng thuận của tất cả các giáo phận. Thông cáo ngày 20 tháng 6 vừa qua của Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Đức nói rằng, đối với phần lớn các giáo mục giáo phận, điều quan trọng là 15 quyết định của Đại hội Con đường Công nghị phải được áp dụng sớm bao nhiêu có thể. Bà Irma Stetterkat, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tuyên bố rằng, sự kiện bốn giáo mục không muốn tài trợ tiếp tiến trình Con đường Công nghiệp không thể ngăn cản chúng tôi cải tổ. Cho đến nay, Con đường Công nghiệp đã tốn phí 5 triệu rưỡi euro, và theo lời tuyên bố của ông Matthias Koch, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Đức, Con đường Công nghiệp này được các giáo mục và giáo dân Đức đề ra hồi tháng 12 năm 2019 để cải tổ giáo hội sau những vụ thì căng đang giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ. Cải tổ bằng cách gia tăng kiểm soát quyền hạn của các giám mục, gia tăng quyền cho các phụ nữ, xử lý thích hợp đối với các giới tính. Tiến trình cải tổ sẽ đi tới việc thành lập Hội đồng Con đường Công nghiệp như một bước chuyển tiếp để đạt tới một hội đồng thường trực vào năm 2026, là cơ quan trong đó giáo dân và giám mục cùng thảo luận và quyết định về các vấn đề của giáo hội. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị sẽ tiến hành vào ngày 10 và 11 tháng 11 năm nay như đã chủ định. Bốn giám mục của bốn giáo phận nói trên không muốn tham dự. Các vị muốn chờ kết quả của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm nay và tháng 10 năm tới tại Vatican.
Tin Roma, Giáo hội tại Ý cử hành ngày bắt ái của Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành ngày bắt ái của Đức Thánh Cha là quyên để hỗ trợ sứ mạng của Ngài trong các công tác bắt ái. Khẩu hiệu ngày này là giúp Đức Thánh Cha để Ngài trợ giúp. Số tiền quyên góp trong ngày này quen được gọi là đồng tiền Thánh Phêrô và được Đức Thánh Cha sử dụng để giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh khốn cùng, nghèo đói, di dân và các nạn nhân thiên tai vì thay đổi khí hậu. Theo phúc trình năm 2022, đã có 157 dự án tại 67 nước được tài trợ với đồng tiền Thánh Phêrô, trong đó 41,8% tại Phi Châu, 23,5% tại Mỹ Châu và 25,5% tại Á Châu. Đồng tiền Thánh Phêrô bé nhỏ nhưng có giá trị lớn về biểu tượng. Nó biểu lộ cảm thức tín hữu thuộc về giáo hội, yêu mến và tin tưởng Đức Thánh Cha, người chủ trì toàn thể các giáo hội trong tình bác ái. Qua sự đóng góp này, các tín hữu không những giúp đỡ Đức Thánh Cha, nhưng còn giúp những người đau khổ và tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng của Ngài. Tại các nơi khác trên thế giới, trong dịp lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, cũng có các cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô theo ý hướng trên đây.
Tin London, Anh Quốc. Giáo hội góp phần tái thiết tinh thần cho Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, các giáo hội sẽ góp phần giúp Ukraine tái thiết về mặt tinh thần và tâm linh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm 21 tháng 6 vừa qua tại hội nghị quốc tế nhóm tại London, Anh Quốc về việc giúp tái thiết Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, sự tái thiết tích cực của một quốc gia cũng đòi phải chữa lành những vết thương tinh thần, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cảm thông nhau và thăng tiến đối thoại. Nếu điều này bị lơ là, thì có nguy cơ khi bầu trời Ukraine không còn bị những tên lửa của Nga nữa, thì những mìn được gài trong tâm hồn con người vì chiến tranh sẽ bắt đầu bùng nổ. Đứng trước mức độ tàn phá không thể tưởng tượng được, Đức Tổng Giám mục Gallagher ca ngợi tinh thần bất khuất của dân nước Ukraine trong việc bảo vệ quê hương. Ngài cũng ca ngợi những người dân nước này muốn hồi hương càng sớm càng tốt để tái thiết đất nước. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, sự kiên cường này chứng tỏ ý chí sống và hy vọng mạnh hơn bất kỳ bản năng hủy diệt nào đang gieo rắc chết chóc và tuyệt vọng, vì trong thẳm sâu tâm hồn con người, điều thiện, dù có bị sự ác bóp nghẹt, vẫn không bao giờ có thể hoàn toàn bị tiêu diệt và luôn sẵn sàng hồi sinh. Xác tín cơ bản này phải hướng dẫn những nỗ lực tái thiết Ukraine, và Đức Tổng Giám mục kêu gọi mọi người dấn thân trong tiến trình phức tạp này. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận xét rằng, không những bom đạn của Nga đã gây thiệt hại vật chất rất lớn lao, nhưng còn có những vết thương sâu đậm về mặt gia đình, xã hội và tôn giáo. Điều này thật rõ ràng trong các cuộc trao đổi mà Đức Hồng Y Matteo Zuppi, sứ giả của Đức Thánh Cha Francisco, nhận thấy khi đến viếng thăm mới đây tại Kiev. Qua đó, Đức Hồng Y đã nhận thấy những chấn thương của các chiến binh và ảnh hưởng của tình trạng này trên gia đình họ. Theo Đức Tổng Giám mục Gallagher, việc tái thiết phải được mọi cá nhân cộng tác theo khả năng và với sự hỗ trợ của các chính phủ, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự cũng như những người thiện chí. Nhưng các giáo hội được đặc biệt kêu gọi trợ giúp trong việc tái thiết các cơ cấu nhân bản, xã hội và tôn giáo tại Ukraine. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp nhân dân Ukraine đạt được những bước tiến cần thiết để vượt thắng những hậu quả của cuộc chiến tranh tàn ác.
Tin Paris, Pháp Quốc. Giáo hội Công giáo Pháp năm nay có 88 tân linh mục. Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Pháp có 88 tân linh mục, phần lớn được truyền chức vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023. Trong số các tuyến chức, có 52 vị thuộc giáo phận và giáo tỉnh Paris, chiếm đa số với 5 linh mục mới. có 19 vị thuộc các dòng tu đoàn tông đồ hoặc các cộng đoàn như Con Đường Mới thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh được 6 tân linh mục, 2 vị thuộc Con Đường Tân Dự Tầm. Có 4 vị thuộc dòng Đa Minh, tỉnh dòng Toulouse. Đặc biệt, có 5 linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Phêrô là cộng đoàn được thiết lập năm 1988 để đón nhận những linh mục và chúng sinh rời bỏ Huynh đoàn Thánh Pio X, có khuynh hướng bảo thủ, sau khi vị sáng lập là Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre tự ý truyền chức cho 4 giám mục không có phép của tòa thánh và vì thế bị vạ tuyệt thông tức khắc. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm nay sẽ có đại hội các đại chúng sinh Pháp với sự tham dự của hơn 700 chúng sinh thuộc hơn 25 đại chúng viện tại Pháp và các trung tâm đào tạo linh mục. Hiện diện tại đại hội sẽ có Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và Đức Hồng Y Jean-Marc Avalin, Tổng giám mục giáo phận Marseille, Đức cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Chính phủ Bồ Đào Nha giảm án cho người trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ. Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha đã quyết định giảm án và ân xá cho các tù nhân trẻ nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 sẽ tiến hành tại thủ đô Lisbon của nước này từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây. Trong nghị định công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua, chính phủ Bồ Đào Nha đã quyết định giảm 1 năm tù cho các tù nhân trẻ từ 16 đến 30 tuổi bị kết án tới 8 năm tù trước ngày 19 tháng 6 năm nay. Biện pháp ân xá cũng được áp dụng cho những người bị tuyên phạt hành chánh không quá 1.000 euro và những hình phạt không quá 1 năm tù hoặc 120 ngày giam. Quyết định của chính phủ Bồ không áp dụng cho những tội sát nhân, giết trẻ em, ngược đãi, đả thương, bắt cóc, các tội ác tình dục, tống tiền, xúi dục oán ghét hoặc tham nhũng. Nghị định này cũng nêu bật sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày quốc tế giới trẻ và nỗ lực của Ngài trong việc cổ võ tái hội nhập xã hội cho những người đã phạm pháp. Phản ứng về các biện pháp trên đây của chính quyền, cha José Luis Costa, điều hợp viên mục vụ nhà tù tại Bồ Đào Nha, đã bày tỏ vui mừng và nói rằng quyết định giảm án và ân xá là điều rất thích hợp như một cử chỉ thiện chí cần được phản ánh trong cả các thực tại khác và làm cho cuộc sống của một số tù nhân trẻ bớt nặng nề, đồng thời mang dấu hiệu hy vọng. Tôi chúc mừng các nhà lãnh đạo chính trị vì sự táo bạo và can đảm với biện pháp này, dù biết rằng điều này không hoàn toàn được xã hội đồng thuận, nhưng đó là điều cần thiết để khởi sự thực thi một hệ thống bao gồm mọi người, chứ không phải chỉ trừng phạt và loại trừ những người bị kết án.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lời cầu nguyện của tác giả, xin Chúa thương phù giúp giải thoát khỏi tay kẻ thù. Thánh vịnh này được ra đời từ một câu chuyện trong Kinh Thánh. Sách Samuel quyển thứ nhất chương 23 kể rằng, khi David chiến thắng quân Philistine ở Cơ-i-la, thì vua Sa-un tìm cách bắt giết David. David đến vùng khốc xa trong sa mạc Gip để trốn vua Sa-un. Tuy nhiên, có một số người ở Gip đã phản công. Họ lên báo với vua Sa-un rằng David đang trốn tại đây, và họ sẵn sàng nộp David cho vua Sa-un để được phần thưởng. Trong lúc ngặt nghèo ấy, David đã cầu nguyện rất chân thành và tha thiết với Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con. Chúng không kể gì đến Thiên Chúa. Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín xin tiêu diệt chúng. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế. Lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. Vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con đã dám lên bọn địch thù. Lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh 54 hướng chúng ta đến những tâm tình sau. Ở câu đầu tiên, tác giả thưa với Chúa, lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ. Tác giả đã nài đến uy danh của Chúa để cầu xin Chúa cứu giúp. Danh của Chúa là chính Chúa, đó là tình yêu và sự khôn ngoan, là quyền năng và ơn cứu độ của Chúa. Điều này dạy cho chúng ta rằng, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy bắt chước tác giả Thánh Vịnh nài đến uy danh của Chúa để cầu xin. Có thể nói một cách nôm na rằng, Chúa không sợ điều gì hết. Ngoài một điều, đó là sợ mất mặt. Ngài không muốn, cũng không để cho ai xúc phạm danh thánh Ngài. Tác giả Thánh Vịnh đã thấu hiểu điều ấy, và người đã dùng uy danh của Chúa mà cầu xin. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. Lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh nhắc nhớ chúng ta rằng, hãy tin tưởng vào Chúa khi cầu nguyện, vì Chúa luôn lắng nghe mọi điều sâu kín tận đáy lòng chúng ta. Chúa không cần chúng ta thốt lên thành lời mới có thể nghe chúng ta. Chúa cần lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu đó là lời cầu nguyện chân thành, biểu lộ một tâm tình tín thác cậy dựa vào Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào ơn cứu độ của Ngài. Tác giả Thánh Vịnh tiếp tục với những lời than thở. Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối. Bọn hung tàn tìm hại mạng sống con. Chúng không kể gì đến Thiên Chúa. Các kẻ thù ở câu Thánh Vịnh mà chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta thoát khỏi, đó là phường kiêu ngạo, bọn hung tàn. Dưới góc độ tâm linh, nếu hiểu một cách sâu xa, thì các kẻ thù ấy chính là những suy nghĩ chúng ta đang mang trong mình. Nó giống hệt như những kẻ thù ẩn nấp trong thân phận thấp hèn của chúng ta. Những thứ này được điều khiển bởi Satan, là kẻ thù của chúng ta. Chúng luôn tìm hại mạng sống của chúng ta bằng nhiều cách, mong muốn lôi kéo chúng ta xa rời Chúa và không để chúng ta thuộc về Chúa. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh xác tín Thiên Chúa, đấng hằng yêu thương, luôn ra tay phù trợ. Nhân này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Yêu thương, che chở và phù giúp. Đó là bản chất của Thiên Chúa. Chúa luôn luôn có mặt để giúp chúng ta chống lại sự xấu và điều ác. Chúa luôn dùng các thiên thần để nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Lời Thánh Vịnh cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa không thực sự báo trả điều ác, nhưng điều ác từ nó sẽ mang lại sự diệt vong của chính nó. Thánh Vịnh kết thúc bằng lời ngợi khen thánh danh Đức Chúa vì sự tốt lành của Chúa, vì Chúa đã ra tay giải cứu, vì chính người đã nhìn thấy ước muốn của Chúa đối với kẻ thù của người. Tất cả lời Thánh Vịnh hướng chúng ta đến Chúa Giê-xu, đấng đã bị kẻ thù hãm hại, nhưng Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp người. Phần chúng ta hôm nay, chúng ta cũng rơi vào tay kẻ thù, là chính thân phận yếu hèn của chúng ta. Chúng ta cũng khát mong được Chúa ra tay cứu giúp. Mặc lấy tâm tình của tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cùng cầu xin. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lời cảm tạ hội thánh dâng lên, vì Chúa đã ưu ái nhận lời Đức Giê-xu cầu nguyện khi người bị bọn cường quyền tìm giết. Chúa đã thương cứu người, thì xin cũng thương cứu chúng con nữa. Chúng con tin Chúa luôn nghe lời chúng con cầu xin. Amen.
Chúa đã dòng ban hồng ân chứa chan, hãy mở đôi tay để mau lành nhận ngàn buồn ơn thánh xót thần thiê, để người đôi mới cần sống dõi lòng. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như vết thương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì, con an tâm trong bàn tay Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.